quý vị chỉ lắng nghe thôi, nhìn Phật và lắng nghe. Chỗ niệm Phật thôi. Phật, đừng có khởi cái niệm gì hết. Bây giờ chuẩn bị, chúng ta sẽ niệm Phật lại một đợt nữa. Con mắt lúc nào cũng để nhìn vào Di Đà. Đừng có khởi cái gì hết.
Ah.
Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Bây giờ lắng nghe đi, cái dịch tụng Phật, nghe thầy khai thị. Cái mục đích mà của cái niệm Phật, mục đích mà của tu hành là để chi vậy quý vị? Để cái phúc lâm chúng ta dùng con mắt để nhìn tượng Phật, dùng cái miệng niệm Phật, lỗ tai niệm Phật, cho nên tám cái nghiệp thân khẩu ý đều được thanh tịnh. Và cái sử dụng này không phải là hàng ngày, chúng ta phải có một thời gian tập luyện quân tập. Một người mẹ mang thai mà muốn có đứa con trong bụng mình đẹp, thì người ta áp dụng cho bà mẹ đó nhìn những cái hình ảnh những đứa trẻ dễ thương bụ bặm, và sau khi đó cái hình ảnh nó đưa vào trong cảm thức của người mẹ, và nó ảnh hưởng tới cái thai nhi sau này đứa nhỏ rất là đẹp. Một cái người nàng dâu có ác cảm với bà mẹ chồng, và mặc dù đứa nhỏ trong bụng nó không biết gì bà già chồng, tức là bà nội nó là gì, nhưng mà do cái ác cảm của người con dâu, mỗi ngày đều nghĩ nhớ tới cái bà già chồng và tìm cách làm sao để xa lánh cái bà này để ra riêng. Và kết quả khi mà đứa bé chào đời không giống cha, không giống mẹ, mà giống bà nội. Cho nên các vị tổ sư mà của tịnh độ áp dụng cái phương pháp này, bắt chúng ta như tượng niệm Phật, mà bên chữ Hán kêu là quán tượng niệm Phật vô nặng, nó khác với quán tượng vô hỏi. Cho nên nếu quý vị luôn tập như vậy thường, những người trong ban hộ niệm phúc lâm chung sẽ dẫn cái người qua đời nhìn tượng Phật lúc mà 8 tiếng trước khi, và miệng thì niệm Phật, nếu không niệm được thì lắng nghe. Cái thực hành này một thời gian thì ở phúc lâm chung tai không còn nghe tiếng con cháu khóc lóc, mắt không thấy chuyện thế gian chỉ thấy Phật A Di Đà, và miệng thì niệm Phật, ý nghĩ tới Phật. Người này 10 niệm mà được giữ như vậy thì người đó sẽ được dẫn sanh về thế phương cực lạc. Nhớ tu tịnh độ không được khởi lòng nghi, nếu một niệm nghi là không được. Quý vị nhớ tổ thứ 14 của Thiền Tông là Ngài Long Thọ Bồ Tát. Ở trong cuốn luận Tỳ Bà Sa của Ngài Long Thọ Bồ Tát, Ngài có làm một bài kệ xưng tán Đức Phật A Di Đà, mà có những người hậu học sau này dám nói rằng pháp môn tịnh độ là của người Hoa. Thật ra tổ Long Thọ là tổ thứ 14, mà tới khi ông Đề Bà Đạt Đa đi qua tới Ấn Độ là tổ thứ 28. Như vậy tổ 28 cho tới tổ thứ 14 cách xa mấy ngàn năm. Trong đó ngày Long Thọ là một vị thánh tăng đã từng xuống cung rồng để thỉnh kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài có làm bài kệ để tán thán Đức Phật A Di Đà như sau: nếu ai nguyện làm Phật, tâm niệm A Di Đà, Phật liền hiện thân đến. Nhưng mà tại sao lâu nay chúng ta không đến? Tại vì cái nghiệp thức của chúng ta nó che đậy cái Đức Phật A Di Đà. Mặt trời ở trên cao lúc nào cũng tỏa sáng, nhưng mà tại sao người mù không thấy mặt trời? Là tại vì người mù bị mà mây nó kéo không thấy mặt trời, chứ không phải mặt trời không có. Ở trong kinh Đức Phật có những cái đoạn ngài nói giờ này tháp của Đức Phật vẫn còn hiện diện ở cõi Ta Bà này, xá lợi của Đức Phật Ca Diếp cho tới bây giờ vẫn còn thờ ở khắp nơi ở cõi Ta Bà này. Nhưng mà vì nghiệp thức chúng sanh nặng nề nên không thấy được. Đi ngang những cái tháp đó, chúng sanh mà nặng nghiệp chỉ thấy là một đống đất. Quý vị có biết không, trong xá lợi của Phật, người có phước báo thì thấy xá lợi màu hoàng kim rực rỡ, người ít phước thì thấy màu vàng. Và có người nhìn vào xá lợi Phật không thấy cái gì hết. Cho nên chúng ta không thấy được Phật A Di Đà là tại cái nghiệp tham sân si chúng ta còn nặng. Tôi ví dụ, khi quý vị đang giận chồng, giận con, giận cháu, quý vị đang bị nhà băng kéo nhà, thì như vậy cùng ngồi coi một chương trình truyền hình. Nhưng mà có những người không bị rơi vào tâm trạng chồng phụ bạc, nhà băng băng lấy nhà, phải khai phá sản, thì cái người đó enjoy toàn bộ cái chương trình của đài truyền hình, cái phim bộ rất là hay. Còn cái người đó chồng về Việt Nam lấy vợ nhỏ, rồi ăn cướp tài sản, rồi ngân hàng gửi giấy để tịch thu, thì người đó con mắt cũng nhìn thấy truyền hình, nhưng mà trong tâm không thấy được cái gì hết. Cho nên Đức Phật nói do cái nghiệp thức mà chúng ta không thấy được Đức Phật A Di Đà, lượng trách rằng tại sao niệm Phật không thấy Phật. Hôm nay quý vị nhìn vào tượng Đức Phật A Di Đà, quý vị cứ nhìn đi, quý vị sẽ nhìn càng lâu, nhìn càng lâu thì cái tâm thương ghét, cái tâm thị phi, cái tâm khỉ của quý vị nó không còn chảy ra ngoài, mà nó được cột ở vào trong tượng Phật A Di Đà. Người nào cột càng lâu thì bắt đầu quý vị thấy cái tượng Phật Di Đà bắt đầu có sự giao cảm với quý vị. Cái tượng này không phải là giấy trắng mực đen nữa, không phải là giấy màu mực đen nữa, không phải là giấy xanh mực đỏ nữa, nó lung linh, nó ẩn hiện. Thấy cái lúc như Đức Phật đang mỉm cười, thấy lúc như Đức Phật đang từ bi. Chúng ta đừng có dạy mà nghe các thiền sư chê, cái gì có tướng thì giai thiện hư vọng, đó là nói cho người thượng căn thượng trí. Nhưng mà về cõi cực lạc không phải là cái gì thượng căn thượng trí. Đức Phật A Di Đà có chín phẩm, chúng ta chỉ cầu được hạ phẩm hạ sanh. Ngay trong hạ phẩm nó cũng có bậc thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Ngay cái bậc trung phẩm cũng có là trung thượng, trung trung và trung hạ. Ngay cái bậc thượng phẩm, thượng thượng, thượng trung và thượng hạ. Mà các thầy dạy về tịnh độ lúc nào cũng mong quý vị được về thượng phẩm thượng sanh. Có nhiều vị thầy dạy hết tham sân si mới được về cực lạc, đó là nói về những cái bậc thượng phẩm thượng sanh. Đời này thầy Thông Lai chỉ hướng dẫn quý vị bớt tham, bớt sân, bớt si, chỉ dạy cho quý vị về hạ phẩm hạ sanh, chỉ dạy cho quý vị chấm dứt luân hồi sanh tử. Quý vị đi qua Mỹ đừng đòi hỏi vào những nơi mà có người Việt đông, như là Little Sài Gòn ở Cali, như là New York hay là Houston của Texas. Và quý vị chỉ cần đặt chân đến đảo Guam, chỉ cần đặt chân tới đảo Guam là quý vị cũng đến được bến bờ của Hoa Kỳ. Rồi từ từ quý vị sẽ di chuyển vào trong đất liền. Cho nên pháp môn niệm Phật này, ngài Long Thọ là một tổ sư, một thánh tăng, một vị A-la-hán xuống Long Cung để thuyết pháp cho rồng, mà ngài còn làm bài kệ tán thán Phật. Cho nên quý vị đừng có nghe những vị sư quốc danh phỉ báng nói Đức Phật A Di Đà là có người qua. Không đâu, Lượng Trì Bà Sa của ngài Long Thọ Bồ Tát đã có mặt từ những thế kỷ 1 thứ 2 trước khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc mà Ngài đã có bài kệ: nếu ai nguyện làm Phật, tâm niệm A-di-đà, Phật liền hiện đến. Cho nên hôm nay chúng con quy mạng dựa vào 48 nguyện của Phật, nên thập phương Bồ Tát đến cùng ủng hộ đạo tràng chúng con. Vì thế con cúi đầu đảnh lễ cái vị Bồ Tát ở cõi Cực Lạc là hai vị thượng thủ Quan Âm và Thế Chí. Chúng con tán thán thân Đức Phật A Di Đà trang nghiêm rực rỡ, đủ cả các tướng hảo. Hôm nay chúng con xin quy mạng lễ Đức Phật A Di Đà và chư vị Bồ Tát ở cõi Cực Lạc. Chúng con nguyện ngày ngày trong ba thời bớt đi một thời thử phi, thêm được một thời niệm Phật; bớt đi một thời tham lam, thêm được một thời từ bi hỷ xả. Cúng dường thập phương Phật, cho nên chúng con cúi đầu đảnh lễ Đức A Di Đà. Trong đệ tử chúng con hiện diện trong pháp hội hôm nay, nếu người trồng căn lành đời quá khứ thì sẽ chắc chắn được gặp Phật A Di Đà ở đoạn cuối cuộc đời. Trong đây có những người tội nặng phước mỏng, nghi sẽ không có Đức Phật A Di Đà, nghi sẽ không có cảnh giới Cực Lạc. Người nào nghi thời qua Cực Lạc không nở, người có niềm tin thì tâm thanh tịnh, qua nở sẽ thấy Phật. Hiện tại mười phương Phật đều xè tướng lưỡi lộng dài tán thán cõi Phật A Di Đà. Đức Phật ngay cả ngài Đại Trí Xá Lợi Phất còn nhắn nhủ ba lần: Xá Lợi Phất, ông nên hãy tin lời ta nói, huống gì là cái hàng phàm phu như chúng ta. Vì ngài long thọ muốn độ chúng sanh đời Phật pháp mà ngài ca tụng Phật Di Đà, hôm nay chúng con xin quy mạng lễ cõi Cực Lạc rất trang nghiêm, thanh tịnh hơn cõi trời, công đức rất sâu dày mới được về cõi Phật. Hôm nay chúng con niệm Phật, quán tưởng Phật để phát nguyện giảng sanh. Bài kệ này của ngài long thọ thắp sáng lên niềm tin cõi tịnh độ, và cũng xin tán công đức bổn nguyện của Phật A Di Đà để cho chúng ta thấy bổn nguyện lực của Từ Phụ A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, thánh chúng cõi Tây Phương, cảnh giới trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Nếu ai là liên hữu tu tịnh độ sẽ thấy không pháp môn nào dễ tu dễ chứng, và mau thành Phật bằng pháp môn niệm Phật. Đức Đại Thế Chí trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm đã dạy: nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền cùng đương lai quyết định thấy Phật, gần Phật. Hôm nay chúng con nhìn tượng Phật, chúng con quán tưởng tướng Phật, chúng con tâm ý nghĩ tới Phật thì cũng như là con thương nhớ mẹ. Phật A Di Đà mẹ như nhớ con, thì chắc chắn nếu con nhớ mẹ, mẹ nhớ con thì mẹ con sẽ gặp nhau. Còn nếu mẹ có nhớ con mà con không nhớ mẹ thì hai mẹ con đời đời không gặp nhau. Cảm động thay, chúng ta nên thiết tha nhớ Phật, quán tưởng tượng Phật, chí tâm nghĩ tới Phật để khỏi phụ lòng thương nhớ của Từ Phụ A Di Đà. Trong Nông Cao Tăng Truyện và Phật Tổ Thống Ký có kể chuyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thánh dạy ngài Huệ Nhật như vậy: ông muốn truyền pháp để độ mình, độ người thời nên chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và phát nguyện giảng sanh. Hôm nay đời mặt pháp, thầy trò chúng con cũng nương theo pháp môn niệm Phật. Chúng con tu Bát Quan Trai một ngày một đêm, nhìn tượng Phật, nghĩ tới Phật, miệng niệm Phật, chúng con bật những chuyện thị phi thương ghét. Vì chúng con biết cái nhà dưỡng lão đang chờ đợi chúng con. Chúng con không có tu, chúng con ăn cơm bụi. Khi hết cơm bụi đời quá khứ thì bao nhiêu quan gia trái chủ đang chờ đợi con. Trong cuộc đời của con lúc chưa tu, chúng con đã cắt cổ con gà, máu chảy, con gà nó khổ thế nào, nó dậy chết thế nào, thì chúng con lúc lâm chung nếu không tu, chúng con cũng sẽ dậy, cũng con cũng dùa, chúng con cũng sẽ trơ thở oxy dưới băng tạ. Trong cuộc đời của con là thông lai đi hộ niệm cho hàng trăm đệ tử, thấy những cảnh những đứa nhỏ, những đứa đệ tử của mình thở không được, có khác gì cái cảnh cái việc cắt cổ con vịt mà nó thở không được. Rồi có những đệ tử phải bị mổ ở cần cổ, đặt cái ống oxy vào, thở khò khè y chang như con vịt bị cắt cổ. Và đó là cái hiện báo sau khi đứt hơi thở, sẽ đi vào ba đường ác. Cho nên hàng đệ tử của chúng con, hãy sợ đi. Mỗi một ngày chúng ta không biết rằng ai sẽ là cái người sẽ bị quỷ vô thường đến kêu. Thế mà chúng ta ở trong cái nhà lửa, chúng ta vui vẻ đi du lịch chỗ này, chạy giải chỗ kia, mà không thấy rằng không biết quỷ vô thường đến lúc nào. Hôm nay do duyên lành chúng con đồng phát nguyện, nhưng tượng nguyện Phật phát nguyện giảng sanh, sẽ được về cái duyên cảm thấy Đức Phật A Di Đà, sẽ được lợi ích lớn. Chúng ta nên biết rằng tịnh độ là pháp môn thù thắng hơn tất cả. Ngay cả các bậc Thế Chí, các bậc Quan Âm, những cái vị đại Bồ Tát thì phát nguyện giảng sanh. Đức Văn Thù Bồ Tát cũng dạy các môn tu hành không môn nào quá pháp môn niệm Phật. Như vậy chúng ta là ai mà ngã mạng che pháp môn này dành cho đàn bà con nít? Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Một cao tăng hiện đại là Ngài Ấn Quang Đại Sư cũng nói, trong chính giới chúng sanh rời pháp môn là niệm Phật, ở trong đời mạt pháp không có người nào thoát khỏi luân hồi sanh tử. Pháp môn tu tịnh độ là pháp môn siêu thắng của Đức A Di Đà, mà Từ Phụ Thích Ca đã gọi Ngài Xá Lợi Phật để tiên bài cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cũng vừa là dạy Ngài Xá Lợi Phất hàng môn đệ tại tiền của Ngài, và để là một pháp môn phương tiện để tu, để chứng cho tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp nương theo 48 nguyện lực của Đức Phật A Di Đà để mà được giảng sanh. Quý vị ơi, 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là cái bản hợp đồng của Đức Phật A Di Đà và nhân dân cõi ta bà. Quý vị, tôi thí dụ một người nào một cấp tướng đi nữa trong quân lực chiến đấu Cộng Hòa mà ở tù có 2 năm 11 tháng, người đó cũng không được đi qua Mỹ theo cái diện tị nạn, vì đó là hiến pháp Hoa Kỳ quy định phải ở tù 3 năm. Một người biết gì mà ở tù 3 năm trong các trại tù, người đó vẫn được đi qua Mỹ, cho thấy là không phải tu nhiều tu giỏi mà được giảng sanh, mà tu đúng các hợp đồng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà thì sẽ được giảng sanh. Người Cuba cũng có cái vậy, đi trên 10 chiếc tàu rời ở bên Cuba để vượt biên qua Hoa Kỳ. Chiếc tàu nào, người nào đặt chân xuống bờ biển Miami thì người đó đủ tiêu chuẩn để trị nạn tại Hoa Kỳ. Người Cuba nào mà đi quầy biển gặp tuần duyên của Hoa Kỳ giới thì người đó sẽ bị trả về Cuba. Cho nên 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà chính là bản hợp đồng của Đức Phật A Di Đà với nhân dân cõi ta bà. Quý vị hãy lắng nghe. Ôi công đức sâu dày của Đức Từ Phụ A Di Đà đã làm cho hàng chúng sanh đời mạt pháp có một cái phương tiện để vượt qua bể khổ xa lìa bên mê. Pháp môn tịnh độ nếu ai tin sâu, làm nguyện, làm hạnh tu hành chính chắn thì được giảng sanh về nước an lạc. Trong đời này cũng có nhiều người giảng sanh, nhiều người có thời tướng giảng sanh, trong khi đó hàng trăm hàng ngàn người tu tịnh độ nhưng Phúc Lâm Chung bị quan gia trái chủ. Cho nên hôm nay thầy trò chúng ta phải tự tạo lập ra ban hộ niệm, phải nắm được chìa khóa hộ niệm. Chúng ta nhớ kỹ, chúng ta là còn bậc hữu học, phải nghe lời Phật dạy Ngài A Nan ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. A Nan, ông mới chứng nhất sơ quả Tu Đà Hoàn, còn luân hồi 7 lần, ông không tụng thực chú này không thể không tránh khỏi ma sự. Này A Nan, ma nữ Ma Đăng Già do nhờ trì thực chú này mà còn trở thành một vị A La Hán. Cho nên hôm nay chúng con nghe lời di giáo Đức Phật, quý sĩ Dương Chú Lăng Nghiêm, lành thai quý quá thai, pháp môn tịnh độ, pháp môn này không dành riêng cho tất cả chúng sanh ở trình độ căn cơ thấp kém, mà hàng Bồ Tát, hàng Đại Sĩ đều ca ngợi pháp môn. Cho nên quý vị đừng có lầm. Và gần đây nhất, Ngài Pháp Sư Khoan Tịnh, Ngài là một người Trung Quốc, khi mà Hoa Lục, Mạnh Trạch Đông chiếm toàn thể Hoa Lục thì Ngài tu thiền, Ngài niệm Phật và Ngài ẩn tu trong một cái núi đá. Trong thời gian Ngài nhập định, may mắn được gặp Bồ Tát Quan Âm hiện đến tiếp độ thần du các cảnh giới Tam Thánh Tây Phương. Rồi Ngài đi từ ngày 25 tháng 10 năm 1967, Ngài trở lại nhân gian là ngày 8 tháng 4 năm 1973. Sau khi Ngài trở về cõi ta bà, Ngài đã thuyết giảng tại núi Nam Hải, Phổ Đà ở Singapore vào ngày 4 tháng 4 năm 1987, cư sĩ Lưu Thế Hoa ghi chép lại những lời mà ngài thuyết giảng này thành lập cuốn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký bằng chữ Hán. Phật tử Hữu Từ và Tâm Hảo đã dịch ra quốc ngữ, và cái lý lịch của ngài Phan Tịnh Pháp Sư đã được tất cả những người dân tại địa phương đã xác nhận là ngài Phan Tịnh, ngài tu thiền. Tới khi Mao Trạch Đông vào chiếm Hoa Lục thì ngài, chùa chiền của ngài bị trịch thu. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, Mao Trạch Đông đốt kinh sách của Phật, bắt tăng đại sĩ Hoàng Tụng, ngài trốn vào trong núi, ngài tu thiền. Trong lúc thầy nhập định thì ngài gặp được Quan Thế Bồ Tát, đưa ngài về Tây Phương Cực Lạc để cho ngài một thiền sư thấy được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về để nói lại cho chúng sanh khỏi ta bà. Hôm nay con là tỳ kheo Thông Lai sẽ khai triển cái bộ kinh Tây Phương Du Ký là có thật hay là quỷ, có thiệt hay là do vọng tưởng. Sau thời kinh cầu siêu cho các hương linh có lễ cúng thực thất hôm nay, cúng cơm hôm nay gồm có cụ bà Quan Thị Ba tạ thế tại Oregon hưởng đại thọ 106 tuổi lễ cúng thực thất. Kế đó là hương linh Đỗ Văn Long, sinh năm 1955 tại Việt Nam, pháp danh Từ Long, tạ thế 10 giờ sáng ngày 19 tháng 10 2015 hưởng thọ 61 tuổi. Kế đó là ba chồng của Phật tử cô Minh Ngộ cũng sẽ cúng dỗ hôm nay, và có một người gửi số người gửi số cầu siêu, có nguyện hồi hướng công đức này cho các hương linh đó đều được tóc xả mê độ siêu sanh tịnh độ. Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Bây giờ tới giờ chúng ta phải cúng rồi, sau chiều nay chúng ta đi tiếp cái phần này, và thầy sẽ đem cái đề tài Tây Phương Du Ký này ra thầy giảng cho quý vị nghe ngay trong thời điểm tới chiều nha. Bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta làm lễ. Bây giờ đã là 11:05 và chúng ta không có thời gian kịp, mời quý vị chắp tay lại để hồi hướng rồi chúng ta bắt đầu lấy kinh Nhật Tụng ra thu tượng A Di Đà lại.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời quý vị thu tượng Phật lại rồi chuyển kinh Nhật Tụng ra, chúng ta lật ra trang 92 để chúng ta bắt đầu những lễ cầu siêu nha. Yeah.